This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong những ngày nay có những tin đồn trên diễn đàn tại địa phương về cựu thiếu tá thi quân lục chiến Phạm Văn Tiền trong trận chiến cuối cùng tại bãi biển Thuận An. Mời quý vị hãy cùng chúng tôi nghe bài viết này trở lại của chính tác giả Mũ Xanh Phạm Văn Tiền để biết đâu là sự thật. Xin cảm ơn quý vị nhiều. Lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến. Bài của Mũ Xanh Phạm Văn Tiền từ một cuộc di tản chiến thuật tháng 3 năm 1975. Ta đang bước vào những ngày lễ tưởng niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Cuộc chiến đấu một mất một còn với chủ thuyết cộng sản toàn cầu đã chấm dứt hơn 34 năm về trước. Nhưng niềm đau xót khôn nguôi luôn ám ảnh vào tâm khảm của mỗi chiến sĩ miền Nam tự do. Người lính Việt Nam Cộng Hòa bị buộc phải thua đau trong niềm tức tưởi, nghẹn ngào. Còn kẻ chiến thắng thì bàng hoàng, ngơ ngác. Không biết từ đâu mà mình chiến thắng quá nhanh và quá dễ dàng như vậy. Niềm oan ức về một cái sự sụp đổ một thể chế Cộng Hòa suốt hơn 20 năm gầy dựng ngày nay đã được minh oan bằng những chứng cớ lịch sử. Chính nghĩa của một chế độ đã được phục hồi cùng những chiến sĩ can trường bất khuất trong cuộc chiến đó. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống trên mọi chiến trường đất nước. Nay đã được vinh danh, cùng những thương phế binh đã mất một phần thân xác của mình, cũng đã được phục hồi danh dự bằng những buổi ca nhạc gây quỹ mang tên Cảm ơn Anh, với sự tham dự vài chục ngàn người. Cờ vàng chính nghĩa đã được công nhận trên rất nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, cùng rất nhiều đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Mỹ đã được dựng lên để tôn minh và mãi mãi ghi nhớ công lao của những anh hùng đã nằm xuống và máu xương đã đổ ra trong cuộc chiến đấu bảo quốc an dân đó. Tôi vẫn nhớ mãi cái ngày mà đơn vị tôi đã phải tan hàng tại cửa biển Thuận Quang ở Huế. Một cuộc bại trận không phải do những người lính của chúng tôi không chịu chiến đấu, mà do từ cái lệnh trên của các cấp thẩm quyền. Ngoài khả năng hiểu biết của anh em chúng tôi, một cuộc lui binh chưa từng được viết ra trong binh pháp và cũng chưa có đơn vị nào đem ra áp dụng bao giờ. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong quân sử miền Nam Việt Nam. Bài này xin dành tặng các chiến hữu thủy quân lục chiến của tôi, những người đã may mắn không hiện diện tại mặt trận phía Bắc Quảng Trị vào những ngày cuối tháng 3 gãy súng. Các anh có lệnh xuôi Nam, còn chúng tôi, những kình ngư hát long mãnh hổ, sói biển, thần biển vẫn còn ở lại. Những diễn biến có thật mà máu và nước mắt tưởng chừng như là không đủ để nói lên những oan trái xót xa đã dành sẵn cho thân phận của một người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. đầu tháng 3 năm 1975, Cộng sản Bắc Việt phải dồn toàn lực để mà tấn công họ, cưỡng chiếm toàn bộ miền Nam. Bình Long, Ân Lộc thất thủ. Thị xã Ban Mê Thuột sau đó cũng bị bỏ ngỏ hoàn toàn với sự rút quân ồ ạt như nước dở bờ của quân đoàn 2 về Nha Trang và nhiều nơi khác. Trong khi đó thì phòng tuyến phòng thủ ở phía Bắc do sư đoàn thủy quân lục chiến đảm trách vẫn còn là một vùng đất yên tĩnh trong sự cẩn thận, dè dặt, chờ đợi lẫn nhau. Sau sự phối hợp nhịp nhàng của hai sư đoàn tổng trừ bị thiện chiến nhất, đó là nhảy dù và thủy quân lục chiến, với thế đánh gọng kìm liên tục từ hai phía Đông, Tây, đã buộc địch phải tháo chạy với nhiều tổn thất nặng nề. Bằng chiến thắng tái chiếm cổ thành Quảng Trị ngày 14 tháng 9 năm 1972, sư đoàn nhảy dù được điều động về mặt trận Đức Dục, Quảng Nam. Sư đoàn thủy quân lục chiến ở lại chịu trách nhiệm trên một phòng tuyến khá rộng, trải dài từ bờ biển ở phía Đông sang tận những cái mỏm núi tận cùng của phía Tây thuộc dải Trường Sơn, qua các vùng Mỹ Thủy, Long Quang, Bích La, Triệu Phong, Nam Sông, Thạch Hãn, Như Lệ, Tích Trường, La Vang, Đồng Ông Đô, Barbara Ani, Cổ Bi, Hiền Sĩ, Thanh Tân, Lộ Ô. Liên đoàn 911 và các đại đội biệt lập địa phương quân của tiểu khu Quảng Trị được đặt dưới sự dưới quyền điều động của Bộ Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục chiến hành quân trong cái việc phòng thủ này. Mặc dù đó là một đơn vị được giao nhiệm vụ phòng thủ, nhưng Sư đoàn Thủy quân Lục chiến vẫn luôn chứng tỏ khả năng cơ động tấn công tận sào huyệt của địch. Như một cuộc đổ bộ vượt sông Thạch Hãn của tiểu đoàn 6 Thủy quân Lục chiến vào tháng 10 của năm 72, cuộc hành quân thần tốc tái chiếm cửa Việt tháng 1 năm 1973 trước giờ ngưng bắn có hiệu lực của Hiệp định Paris. Và đặc biệt, lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến đã hạ một tàu vận tải lớn tiếp tế địch đang mon man ở ngoài khơi của bờ biển Mỹ Thủy vào tháng 6 của năm 1973. Ngược lại, địch quân chưa có lần nào dám liều lĩnh để mà tấn công vào các đơn vị thủy quân lục chiến. Có chăng chỉ là những hành động phá hoại lén lút, đặc công, giật mình lẻ tẻ trên các trục lộ giao thông tiếp tế. Phải nói rằng đây là phòng tuyến phòng thủ vững chắc nhất, thừa sức ngăn chặn mọi cuộc xâm lăng từ phương Bắc xuống của Cộng sản Bắc Việt. Do tình hình xáo trộn chung của đất nước và vì nhu cầu đòi hỏi cấp bách của chiến trường lúc nãy bấy giờ, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã quyết định điều động phần lớn các lực lượng thủy quân lục chiến về phía Nam, gồm có Liên đoàn 258, Lữ đoàn 369 và Lữ đoàn 486 vừa mới được nhập vào Lữ đoàn 147 do Đại tá Nguyễn Thế Lương chỉ huy, gồm có các tiểu đoàn 3, 4, 5, tiểu đoàn pháo binh, hai đại đội viễn thám và tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến thuộc lực lượng đặc nhiệm Tango do Đại tá Tư lệnh Phó trực tiếp chỉ huy đang nằm sẵn trên các tuyến. Thay vào lỗ hổng to lớn trên, đó là hai liên đoàn biệt động quân với trang bị quân số thiếu hụt. Và đây là một khởi điểm cho tất cả những cái sự bỏ ngỏ sau này ở mặt trận ở phía Bắc của Quảng Trị sau này. Mãi cho đến chiều tối của ngày 7 tháng 3 năm 1975, địch bắt đầu mở cuộc tấn công đầu tiên thật mãnh liệt vào một trung đội tiền đồn tại đồi 51 thuộc căn cứ tư tưởng hướng Tây của quốc lộ 1, cây số 23. Đơn vị này được sự chỉ huy bởi Trung úy Sáng, đại đội phó của đại đội 1 tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến, đã chiến đấu thật can trường, đẩy lùi nhiều đợt xung phong biển người của địch. Liên lạc sau cùng qua máy PRC-25 vào lúc 4 giờ sáng là anh đã yêu cầu pháo binh chụp thẳng trên đầu mình bởi vì vị trí đã bị địch tràn ngập. anh đã tử thương sau đó trong một cuộc cận chiến bằng lựu đạn với kẻ thù. Sáng sớm của ngày 9 tháng 3 năm 1975, Thiếu tá Trần Ngọc Toàn, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4 thiếu quân lục chiến điều động toàn bộ lực lượng còn lại, nhờ có một cái sự yểm trợ thật chính xác của các phi vụ A-37 thuộc không lực của vùng 1 chiến thuật của ta đã hoàn toàn làm chủ tình hình. Xác của địch nằm ngổn ngang trong các bãi mìn của hàng rào phòng thủ. Một số đồng bọn khác cũng đang lẩn tránh trong các bụi rậm đã bị ta bắt sống. Và cũng cùng trong đêm đó, tại một nơi khác, tiểu đoàn 121 địa phương quân thuộc tiểu khu Quảng Trị cũng đã tóm nguyên một trung đội địch khi mà chúng tìm cách tiến về hướng của quận Hương Điền. Ngày 22 tháng 3 năm 75, đoàn xe tiếp tế cuối cùng của đơn vị rời hậu trạm Măng Cá ở Huế để mà vào vùng hành quân. Chúng tôi đã được biết là hầu hết những dân chúng cũng đã đi vào, cũng đã di tản vào Đà Nẵng, và hậu trạm cũng đã được Bộ Tư lệnh của sư đoàn và mang tất cả những cái trang thiết bị về cửa biển Thuận An để chờ lệnh. Tôi cũng đã chỉ thị cho các đại đội thu gom lại các trang bị và phải gấp rút di tản các thương bệnh binh đi theo một cái chuyến tiếp tế này. Ngày 23 tháng 3, 75 vào lúc 3 giờ chiều, sau khi mà Việt Cộng đồng loạt pháo kích dữ dội vào tất cả những cái vị trí địch từ thượng lưu của sông Bồn, xung phong tấn công vào các tuyến của đại đội 2, tiểu đoàn 5 của thủy quân lục chiến. Bởi vì quá bất ngờ và thiếu cảnh giác cho nên trung đội tận cùng ở cánh trái của đại đội này đã bị bung tuyến. Tôi liên lạc với đại quý Trần Văn Loan là đại đội trưởng, và hãy cố gắng mà gom con lại và chỉnh đốn lại đội hình, đồng thời là báo cáo tình hình này về bộ chỉ huy của lữ đoàn. Đại tá lữ đoàn trưởng ra lệnh là bằng bất cứ giá nào cũng phải chiếm lại cái vị trí vừa mới mất, chấp nhận mọi hy sinh thiệt hại. Đại đội 4 của đại quý Nguyễn Văn Hai cũng đã được tăng cường và đã hoàn tất nhiệm vụ vào lúc 6 giờ chiều và 6 giờ sáng của ngày 24 tháng 3 năm 75. Và cũng trong thời gian này thì hầu hết tất cả những đơn vị biệt động quân, địa phương quân cũng đã tự động rã ngũ, bỏ tuyến phòng thủ ở Bắc Quảng Trị để mà kéo về Huế thật là hỗn độn. Thị xã Quảng Trị coi như là đã bị bỏ ngỏ hoàn toàn. Tiểu đoàn 4, thủy quân lục chiến đã được điều động về để mà làm nút chặn tại ở phía nam của cầu An Lỗ. Tiểu đoàn 7, thủy quân lục chiến thì trấn dọc sông Mỹ Chánh từ cầu Dân Trình ra biển Đông, phòng tuyến cao nhất ở phía bắc của miền Nam. Sau đó khoảng 4 giờ chiều cùng ngày nhận được lệnh về thăm dự một cái cuộc họp khẩn cấp tại Bộ Chỉ huy Lữ đoàn. Đại tá Lương là lữ đoàn trưởng đã cho chúng tôi biết rõ tình hình tổng quát cũng như là nhiệm vụ phải thi hành đêm nay. Đó là một cuộc di tản chiến thuật cho tất cả các lực lượng để mà về cửa biển Thuận An. Dùng đất từ bắc của đèo Hải Vân trở ra rồi sẽ lọt vào tay của địch. Cũng như thành phố Quảng Trị đã bị dứt bỏ một cách vô tội vào sáng hôm nay, khi mới chỉ có một vài những cái loạt pháo kích lẻ tẻ ở đâu đó. Thế là hết rồi, còn gì đâu, những hào quang của chiến thắng. Nhớ lại bài ca cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu, vừa chiếm lại đêm qua bằng máu, máu của hàng vạn đồng bào, máu của hàng ngàn chiến hữu nằm xuống cho vùng đất hồi sinh. Và ngay bây giờ, từ tối nay Huế cũng sẽ chịu chung số phận. Cố đô đầy niềm kiêu hãnh tự hào của dân tộc rồi cũng sẽ bị nhuộm đỏ bởi lũ người khát máu cộng sản. Hàng trăm nấm mộ chôn sống tập thể vẫn còn đó. Máu xương mồ hôi nước mắt của bao chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn đây. Còn đây trong lời thề quyết tử bảo vệ cố đô một thân của năm 1968. Còn đâu nữa những cái ngày tháng vàng son nhất của người lính chiến nơi tuyến đầu lửa đạn. Lúc nào cũng hùng dũng hiên ngang. Có nỗi đau nào hơn một cái niềm tủi nhục của người lính bại trận hay không? Việc cần thiết trước nhất đó là phải làm sao bảo đảm được đơn vị rút lui một cách trọn vẹn an toàn, hầu đủ sức chịu đựng cho một cuộc dạ hành trên một đoạn đường dài gần 30 cây số đi. Thiếu tá Ngô Thành Hữu, tiểu đoàn phó và đại quý Danh Văn Nhân, bằng ba cũng đang chờ đợi tại bộ chỉ huy của tiểu đoàn. Chúng tôi cùng đồng ý với nhau bằng một cái cuộc lui binh trong bí mật, bất ngờ. Tất cả những vũ khí nặng cồng kềnh như là 90 ly, súng cối 81 ly, hỏa tiễn, chống chiến xa, đạn dược và những cái trang bị nặng nề được lệnh là phải phá hủy tại chỗ hay hoặc là ném xuống dòng sông. Đại đội 1 của đại quý Hồ Văn Chanh đóng chốt ở từ xa được di chuyển trước. Chúng tôi không sử dụng một cái đoạn đường quen thuộc hàng ngày, mà phải băng qua một cái xóm nhỏ để đến cây số 17 của cầu An Lỗ, mà là dọc cái con đường sát xuôi nam. Rồi sau đó là sẽ đổi hướng về quốc lộ 1 khi mà các đại đội bám sát được với nhau. Đã có chừng cả 100 người lính đủ mọi binh chủng, không còn một cái đơn vị nào đang tụ tập vây quanh bốn cái chiến xa M48 nằm chơ dơ giữa lộ. Nòng súng thì chĩa thẳng về cái hướng quân thù. Bình thản cười nói vui vẻ như là đang tham dự một cái cuộc dạ hành ở ngoài trời. Đến trường trung học Hương Trà nằm sát cái lệ đông của quốc lộ, tiểu đoàn dừng lại để điểm quân số và cũng để củng cố lại đội hình. Cũng may mà trong tay của chúng tôi còn có một chiếc xe dép hành quân. Cứ thế mà chạy lên chạy xuống để mà tha những cái người lính bết bát trễ nải sau cùng. Cái điều tưởng như không ngờ thế mà cũng đã xảy ra được một cách thật là tội nghiệp cho trung đội nghĩa quân của quận Hương Trà. Tập hợp và bị bỏ quên tại đây và chờ lệnh thượng cấp từ mấy ngày nay rồi. Người trung đội trưởng già đến xin tháp tùng cùng chúng tôi. Vài chiếc xe M41 nữa cũng đã bắt đầu nổ máy rầm rộ tiến vào giữa đoàn quân. Nhiều đám đông dân chúng đã hòa lẫn hay hoặc là nối đuôi ở phía sau họ ra đi từ chợ Cạn, Hội Yên, Dân Trình, Hải Lăng, Mỹ Chánh, vân vân. Từ ngày hôm qua hay hoặc là sáng sớm hôm nay, bởi vì không còn gì để mà hy vọng vào một cái sự bảo vệ của người lính của chúng tôi nữa. Tiếng khóc than gian vọng thấu trời xanh. Họ, những kẻ bất hạnh, còn lại sau cùng, đang lê lết từng bước một, lần mò để mà tìm tự do. Tìm tự do vì một cuộc chủ nghĩa cộng sản bạo tàn. Vài cụ già chống gậy. Các trẻ thơ vô tội kia rồi sẽ ra sao? Liệu có còn đủ sức hay hoặc là phải kiệt hơi mà ngã quỵ dọc đường hay không? Rời ngã ba An Hòa rẽ để mà tiến về bên Huế. Thành phố bỏ ngỏ tối tăm rải rác, vẫn còn lại vài cái bóng ở bên đường. Nhiều vết lửa tung tóe lên bầu trời u tối do những trái sáng được ném ra từ các toán lính tan hàng, mất đơn vị, chẳng biết phải làm gì. Súng dân nổ lẹt đẹt đó đây, hòa lẫn với tiếng chó tru vọng ra từ các căn nhà vắng chủ. Phú Văn Lâu vẫn nằm đây ở bên bờ sông Hương. Nhưng mà còn đâu bóng dáng của các con đò quen thuộc hàng ngày. Tiểu đoàn bắt đầu tiến quân qua cái chiếc cầu đúc mới xây ở bên dưới của bến bờ nam của dòng sông. Rồi từ đó thì quẹo trái về đông hướng ra ngoài biển. Tôi cho xe dừng lại ở phía bên này cầu, chờ đợi cho hết người lính sau cùng. Cảm thấy là khá an tâm và một chút gì đó hãnh diện về những người binh sĩ thuộc quyền. Tất cả đều can đảm, hy sinh chịu đựng và luôn tuân lệnh cấp trên, cấp chỉ huy ngay trong những cái giờ phút nguy hiểm nhất như là lúc này. Và thật sự thì tôi cũng không nhớ là bao nhiêu lần mình đã nhân danh thẩm quyền để mà ra lệnh cho thuộc cấp xung phong vào giọt chỗ chết. Với 12 năm trong cuộc đời binh nghiệp, con số này chắc chắn là không ít lắm đâu. Dĩ nhiên là cấp chỉ huy nhỏ, tôi cũng chỉ là một cái kẻ truyền và kiểm soát lệnh, và cá nhân mình cũng bị xoay quanh trong các dòng luẩn quẩn ấy. Vài con gió mạnh thổi từ biển vào. Cũng nơi đây cây cầu, cũng nơi đây dòng sông của một thời kỷ niệm. Tôi bỗng cảm thấy luyến tiếc thèm khát tìm gặp lại một vài nơi chốn quen thuộc của lần cuối. May mắn ra thì ảnh cũ hiện về để nhớ lại người xưa. cho tài xế lùi xe lại, tiến về cái hướng đại lộ Trần Hưng Đạo và dự định là theo cầu Trường Tiền cũ qua sông. Đường sao mà trống vắng, chẳng có một ai, chẳng có một cái chiếc xe nào la giảng. Xa xa trong bóng tối chập chờn lác đác vài bóng người. Tôi bắt đầu tôi cảm thấy tôi ớn lạnh. Bây giờ ngoài đơn vị thủy quân lục chiến ra thì các đơn vị khác chẳng còn gì nữa để mà phân biệt lẫn nhau. Quả thật chẳng còn một cái tình nghĩa gì ràng ruột. Nếu mà có ai đó nổi hứng mà bóp cò. Có lệnh cho tôi tiến về phía trước để mà gặp đại bàng Long Mỹ, tức là đại tá Lữ đoàn trưởng. Ông giao cho một sắp bản đồ và thay đổi cái lộ trình về phía của phà Tân Mỹ. Đoạn đường từ đầu thôn Vĩ Dạ về cái cửa biển Thuận An không thể nào mà nhúc nhích nổi. Nhiều dòng người di tản cùng các đơn vị tan hàng đổ về đây với không biết bao nhiêu là xe cộ. Thượng sĩ Thương, thường vụ của tiểu đoàn thì chẳng biết từ đâu mang về vài két bia 33. Có lẽ là từ khách sạn Hương Giang bỏ trống thì phải. Anh ta nói với tôi: nhậu đi đại bàng. Bàng đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh đây nè. Thôi, nhanh lên đi ông ơi, non nước này mà còn nhậu với nhẹ cái gì. Rồi cũng từ hướng quán cơm Âm Phủ thì một người đàn ông già trạc cũng khoảng 60 tuổi tìm đến để mà phàn nàn về một số lính vào để mà đập phá lục lạo nhà cửa của ông ta.
Coi chừng Việt Cộng đó đại bàng.
Thử hỏi ai mà biết được, ai trong cái thời buổi tranh tối tranh sáng này, ngay cả cái toán lính mà đập phá kia. Có điều là tại sao trong cái hoàn cảnh như thế này mà ông ta lại là một kẻ dửng dưng như vậy vậy? Qua khỏi cầu đập đá một quãng đường nữa, bắt đầu rẽ phải vào cái con đường đất. Thôn Vĩ Dạ chìm đắm trong màn đêm u tịch. Đó đây leo lét những cái ngọn đèn dầu từ khắp các miếu thờ, vết tích vàng son của một thời vua chúa. Chó càng lúc thì càng sủa vang bên những cái khu vườn trống vắng. Đoàn quân vẫn tiến đều. Đến khúc lộ bị hư thì đành phải dứt bỏ xe ở lại hai dọc đường.
Phá hủy xe đi ông thầy ơi.
Không cần. Mình đang di chuyển, không nên gây tiếng nổ. Lẩm bẩm trong miệng, liền tài xế mò vào ở trong túi quần lấy ra một con dao, cắt hết tất cả các dây ở trong đầu mái xe và quăng bình điện vào ở một bụi rậm gần đó. Anh cũng không quên hốt thật nhiều những cát bỏ vào cái bình xăng và nói:
ai ngu để cho cái lũ ác ôn sử dụng, mình không dùng mình phá hư luôn đi.
Thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm dừng câu chuyện của lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến từ một cuộc di tản chiến thực của tháng 3 năm 1975. Tác giả là Mũ Xanh Phạm Văn Tiền lại nơi đây. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau để tiếp tục với câu chuyện từ một cuộc di tản chiến thực tháng 3 năm 1975 của lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến. Cảm ơn quý vị thính giả đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị một ngày bình an. Chúng tôi hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc lần sau. Cảm ơn quý vị.